Linh vực, chương 273, tượng gỗ biến hóa, góc truyện audio.com. Ở đáy đầm, bên trong Lưu Hồng Tráo, Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đang dí sát người vào nhau. Tần Liệt lúc này ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể cứng ngắc kề sát lưng Tống Đình Ngọc không rên một tiếng. Đối với nữ nhân vốn không theo lẽ thường này, lòng hắn sinh ra một tia kiêng kỵ, không thể đoán được một khắc sau nàng sẽ làm ra điều không tưởng gì, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận. Môi thơm Tống Đình Ngọc môi thơm nở ra một nụ cười đắc ý, vai khẽ rung, đôi mắt dễ thương tràn ngập sắc thái thắng lợi. Sàn sạt, không bao lâu sau, âm thanh đạp cỏ vang lên, từ đằng xa nhanh chóng lại gần. Tần Liệt càng cẩn thận, trong lòng không dám lưu lại chút dị tưởng nào, lập tức ngưng thần, đều đều hô hấp, điều chỉnh huyết khí lưu động trong cơ thể. Đừng lo lắng, bên trong Lưu Hồng Tráo, chúng ta có nói chuyện, thì hắn cũng không nghe thấy đâu. Tống Đình Ngọc quay lưng về phía hắn, khinh thường cười cười, chỉ cần ngươi đừng sằng bậy, nếu không lại tự chuốc lấy khổ nha. Tên cường giả ma tộc lục giác này đã truy kích lâu rồi hả? Tần Liệt nói sang chuyện khác, từ lúc ngươi hôn mê, hắn không ngừng đuổi sát. Lão đầu giác ma tộc này rất lợi hại, hắn dường như rất am hiểu linh hồn truy tung, nhiều lần cách đã chạy cách được một khoảng rất xa, nhưng hắn vẫn có thể lần ra khí thức đuổi tới. Nhắc tới cường địch Tống Đình Ngọc cũng tỏ ra nghiêm trọng thu lại vẻ cười cợt sắc mặt ngưng trọng nói. Lão đầu này chính là vật cản chúng ta tiến vào U Minh chiến trường, nếu không qua được cửa này, không tài nào tiến vào. Lục giác cường giả có thể so với tu sĩ phá toái cảnh thật đáng sợ. Tần Liệt cũng hoảng sợ biến sắc, hắn đến rồi, Tống Đình Ngọc thấp giọng hô, đầm nước trong vô cùng, hắn và Tống Đình Ngọc ở bên dưới có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trên. Trong đầm nước, Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy rõ ràng một lão đầu giác ma tộc gầy gò, mặc trường bào màu xám cũ nát như u hồn, từ xa bay tới. Lão đầu khá khôi ngô cao đến 2,5 mét, thời thanh niên gã hẳn là một chiến sĩ giác ma tộc vô cùng cường tráng. Nhưng hiện tại, lão rất gầy, lúc đi tới ở sâu trong đồng tử gã dường như có quỷ hỏa thiêu đốt mang khí tức cực kỳ khủng bố chấn nhiếp linh hồn. Hắn đứng bên cạnh thủy đàm, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ nghi hoặc như đang cảm thấy kỳ quái cứ lúc tìm kiếm được con mồi, lại cảm giác nó đột nhiên biến mất. Vì vậy, lão liền ngồi xuống đống đất đá, từ từ nhắm hai mắt lại, đút tay vào tay áo xám cũ rách, cầm lấy thứ gì đó thi triển bí quyết tà tộc. Trên mặt đầm nước bỗng hiện lên từng trận rung động. Một cỗ linh hồn chấn động phi thường rõ ràng, như trải ra. Tìm kiếm từng tấc xung quanh. Không khí, mặt đầm cả mặt đất đều ngấp tràn khí tức linh hồn, phảng phất có một mạng lưới khổng lồ từ trên người lão già kia khuếch tán ra, dần dần bao phủ từng tấc không gian quanh người. Đây là một loại siêu hồn đại pháp, xung quanh lão chỉ cần có linh hồn, đều bị hắn tìm ra. Tống Đình Ngọc như rất quen thuộc với tà tộc U Minh giới, hắn là lục giác cường giả trừ phi chúng ta có thể đạt tới phá toái cảnh, bằng không thì căn bản không cách nào ẩn nấp khỏi linh. Góc truyện audio.com, hồn cảm ứng của hắn. Cũng may ta có Lưu Hồng Tráo, nếu không thì hai chúng ta lần chạy không nổi rồi. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe nàng giải thích thở dài một hơi, thầm nghĩ nữ nhân này không hổ là đến từ Huyền Thiên Minh, quả nhiên một thân đầy bảo khí. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, không gian giới chỉ trên tay hắn, đột nhiên truyền đến một hồi chấn động rất nhỏ. Tần Liệt ngạc nhiên, tùy ý phóng ra một đạo ý niệm tiến nhập vào bên trong không gian giới chỉ. Chỉ thấy bên trong một góc nhỏ của không gian giới, tượng gỗ đột nhiên sáng lên, cái tượng gỗ này chính là đồ vật duy nhất Tần Sơn lưu lại cho hắn, điêu khắc thành bộ dáng chính lão, bên trong được khắc linh trận đồ phức tạp kỳ ảo, có thể phối hợp với lôi điện bản thân hắn, hình thành lưới lôi điện. Tượng gỗ ở trong không gian giới, như cảm giác được điều gì đó, lóe sáng dục dịch muốn động, làm cho Tần Liệt âm thầm ngạc nhiên tượng gỗ đặt trong không gian giới, đến cùng vì sao mà phản ứng. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn vô thức nhìn về phía lão nhân kia, hắn muốn xem lão nhân kia nắm đồ vật gì trong tay áo rộng lớn, đồ vật kia dường như khiến Mộc Điêu phản ứng. Hắn cực kỳ hiếu kỳ, muốn nhìn thấy đồ vật trong dấu tay áo lão, nhưng hắn vẫn không dám ra khỏi Lưu Hồng Tráo, thậm chí không dám đem tượng gỗ trong không gian giới lấy ra, hắn sợ kinh động lão nhân kia. Hắn tự nhiên cũng không có đem kỳ biến của Mộc Điêu trong không gian giới nói ra cho Tống Đình Ngọc. Hắn chỉ là thấy lão đầu giác ma tộc thân thể hơi chấn động, quỷ hỏa ở chỗ sâu trong đồng tử bỗng nhiên kịch liệt. Lão đầu như phát hiện ra gì đó, lão có chút không nén được cảm xúc trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, đột nhiên đứng dậy. Đi vòng quanh khu vực đầm nước, đi đi lại hết nhìn đông tới nhìn tây, như muốn tìm gì đó. Đáng tiếc hắn cũng không thể xác định vị trí Lưu Hồng Tráo. Rất lâu về sau, lão đầu giác ma tộc chán nản bất đắc dĩ ly khai, biểu lộ rất ảm đạm, không đành lòng. Sau nửa canh giờ Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. không còn có cảm giác thấy hắn nữa, hắn có lẽ đã đi rồi, chúng ta lên thôi. Soạt, thân thể lung linh của Tống Đình Ngọc được bao bọc bởi lưu hồng cháo xuyên qua mặt đầm, lần nữa lại nhẹ nhàng hạ xuống bên bờ. Tần Liệt bị bỏ lại trong đáy đầm, có chút tức giận trừng mắt nhìn Tống Đình Ngọc vội vàng trồi lên, toàn thân ướt đẫm leo lên bờ. Tiểu tặc, đây là giáo huấn cho ngươi, do chiếm tiện nghi của ta. Tống Đình Ngọc cười mỉm nói, y phục của ta ướt, muốn thay quần áo rồi đi. Tần Liệt hừ một tiếng, ngay trước mặt Tống Đình Ngọc lập tức thoát y, không chút nào chú ý nàng kêu lên sợ hãi. Người tên hỗn đản này, Tống Đình Ngọc mắng hai câu, thấy hắn vừa cởi hết y phục nửa người trên, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Ào ào, nàng mới quay đầu đi, một đạo nước liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ trên đầu nàng tưới xuống. Thân thể nàng do mới thu lại lưu hồng cháo, nên đường cong hoàn mỹ mê người của nàng lập tức ướt sũng, thoáng cái cho bầy biện ra. Huề nhau, Tần Liệt hắc hắc cười quái dị một tiếng, cởi trần đi về phía U Minh chiến trường. Người cái đồ xú tiểu tử nhỏ mọn, Tống Đình Ngọc hét ầm lên, đôi mắt dễ thương phát ra vẻ vừa bực. Góc truyện audio.com, mình vừa buồn cười, hung hăng trừng mắt với Tần Liệt, dùng một đám năng lượng nóng bức lượn lờ bay quanh thân thể, sau đó hướng phía Tần Liệt đuổi tới, hỗn đản, đứng lại cho ta. Một lúc lâu sau khi hai người ly khai, lão đầu giác ma tộc kia, như một đám tàn hồn tụ lại, hiện thân cạnh bờ đầm. Phảng phất như hắn chưa từng rời đi, hắn vẫn ngồi trên đống đất đá, nhưng lúc này sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, sâu trong đồng tử từng sợi hắc sắc ma quang lập lòe. Ô ô ô, ô ô ô, hắn bỗng nhiên kêu khẽ, như đang gọi người nào đó, muốn cho người đó biết vị trí của mình. Sau một thời gian lại một gã tộc nhân giác ma tộc tới. Đây là một cường giả giác ma tộc Khôi Ngô lục giác chiến sĩ. Hắn là người tại Hắc Giác Thành cổ vũ quân đội muốn dẫn tộc nhân sát nhập Xích Lan Đại Lục, cũng là lục giác cường giả, khi cảm nhận được dị thường của ma thần Sơn Mạch liền bọc lấy cờ hiệu ly khai. A thúc, ngươi tìm được bọn hắn rồi hả? Gã giác ma tộc cường giả đến sau, dùng U Minh giới ngôn ngữ hỏi thăm lão đầu. Đa La, từ bộ dáng thanh niên nhân tộc kia, ngươi có hay không cảm thấy giống một người? Lão đầu đột nhiên hỏi. Giống một người, ai? Đại hán giác ma tộc được gọi là Đa La dò hỏi. Sau khi hai người đuổi tới ma thần Sơn Mạch, đem trí nhớ tàn hồn tộc nhân chết đi chưa triệt để tiêu tán hấp thu, nên việc phát sinh với ma thần Sơn Mạch đều thấy rõ ràng. Bởi vậy, bộ dáng Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc cũng đã in thật sâu vào trong đầu hai tên ma tộc. Không phải rất giống, tôn giả chứ? Thần sắc lão đầu nghiêm túc và trang trọng vô cùng, lúc nói chuyện, từ ống tay áo xuất ra một tượng gỗ. Giống hệt cái trong tay Tần Liệt. Điểm khác biệt duy nhất là cái tượng gỗ xuất hiện trong tay lão đầu giác ma tộc rõ ràng nhỏ hơn ít nhiều, chỉ bằng một nửa cái trong tay Tần Liệt. Trừ cái đó ra, cái tượng gỗ này cùng cái trong tay Tần Liệt cũng không có điểm gì khác biệt, đều điêu khắc bộ dáng Tần Sơn rất sống động. Đa La vừa thấy lão đầu lấy ra mộc điêu, cả kinh, vẻ mặt liền trở nên cung kính một gối chạm đất. Hắn lại hướng về pho tượng Tần Sơn quỳ xuống. Cách trương,